Chào mừng quý Phật tử ghé thăm kênh Phật Pháp của Smile TV. Kênh Nam Mô A Di Đà Phật được hình thành với mong muốn mang Phật Pháp vào đời sống. Hy vọng qua những bài giảng Phật Pháp, các câu chuyện Phật giáo sẽ giúp mọi người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tìm được an lạc trong từng hơi thở, trong mỗi phút giây và tiến đến bến bờ giải thoát. Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng like, subscribe, comment và chia sẻ để mang những lời Phật dạy đến với tất cả mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Quý Phật tử có thể hoan hỷ đăng ký kênh qua link đăng ký kênh miễn phí được để dưới phần mô tả. Bản quyền thuộc về Smile TV. Chúng tôi sẽ rất hoan hỷ nếu quý Phật tử chia sẻ các video trên kênh hoặc tải về máy để chia sẻ cho các Phật tử khác nghe với mục đích hoằng pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 16. Quả báo địa ngục cho những kẻ truyền đọc chia sẻ sách báo và đĩa phim sắc tình. Thời gian lúc trước, nhân vì có rất nhiều công việc bận rộn mà cần phải bế quan tự tu, dẫn đến A Ngọc không có cơ hội đi tham quan địa ngục để lấy tài liệu viết sách, rất có lỗi với mọi người, để mọi người đợi lâu. Tôi viết sách cần phải ở vào trạng thái tinh thần tốt nhất. Mỗi lần đi địa ngục, một lần thì hao tổn nguyên khí một ít, sau khi quay về phải niệm chú bổ sung. Hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt, nhưng lại có sức mạnh vô hình ở chiều không gian khác đến chướng ngại, không cho tôi viết. Sức mạnh của bọn họ không nhỏ đâu, lại tiêu hao thời gian nửa ngày của tôi. Mỗi ngày không giữ giới, tức là ma quyến thuộc, nhất định phải giữ giới. A Ngọc nghĩ như vậy. Khi tôi gặp phải bất cứ chướng ngại nào thì dùng tâm pháp giữ giới mà vượt qua. Tâm pháp này là của Phật dạy, rất hữu dụng. A Ngọc muốn chia sẻ cùng mọi người, đến hiện giờ có thể nói là trăm trận trăm thắng. Trước khi Phật Niết Bàn có nói với A Nan, thời kỳ mạt pháp lấy giới làm thầy, y pháp bất y nhân. Trong Đại Trí Độ Luận, cuốn thứ hai có nói, Phật lấy nhẫn làm áo giáp, tinh tấn làm khiên thép, trì giới làm ngựa chiến, thiền định làm cung tên, trí tuệ làm mũi tên, bên ngoài phá ma quân, bên trong diệt giặc phiền não, thị danh A-La-Hán. Cũng như trong Phật Thuyết Đế Thích Sở Vấn Kinh có nói, bất y Phật cấm giới, nay mới thấy xấu hổ. Giữ giới thật quá quan trọng rồi. Tâm lực đến đi. Nam Mô Đại Khổng Tước Minh Vương. Nam Mô Đại Khổng Tước Minh Vương. Hiện tại tôi phải xông phá những chướng ngại này, lập tức đi địa ngục. Cảm ơn Phật Bồ Tát gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát, lập tức đến địa ngục. A Di Đà Phật, A Ngọc xin đảnh lễ phán quan. A Ngọc hôm nay xin thỉnh vấn phán quan quả báo truyền đọc sách sắc tình và đĩa phim. Phán quan nói, hỏi hay lắm, trước mắt tại dương gian có quá nhiều thanh thiếu niên có hành vi bất lương này. A Ngọc, con khi về nên nhớ nói cho chúng sinh dương gian thay đổi cái tật không tốt này, hành đức tích thiện, tránh quả báo thảm khốc của địa ngục, hại mình hại người. Tin tức này quá quan trọng, nhớ kỹ đó. Vâng ạ. Phán quan, A Ngọc sau khi về sẽ lập tức viết ra. Phán quan nói, nhưng phàm chúng sinh tại dương gian tự truyền hay truyền đọc sách đĩa sắc tình có quả báo như những kẻ bán sách báo và đĩa phim sắc tình vậy, thọ địa ngục báo 10 vạn năm. Đó là sự trừng phạt bình thường, còn nghiêm trọng thì phải đợi sách báo và đĩa phim sắc tình mất hết tại nhân gian mới thoát khổ địa ngục. Đó là vô lượng vô biên khổ. Những chúng sinh mới bắt đầu truyền đọc sách báo và đĩa phim sắc tình, mỗi một lần truyền đọc lập tức bị hắc bạch thiện ác câu sinh thần ghi lại, giảm trừ phúc báo thọ mạng. Lúc sống sẽ bị quỷ sai địa phủ bắt hồn sống vào địa ngục roi trượng thọ phạt, cho đến roi trượng địa ngục lúc trước đã giới thiệu qua, ở đây không nói nữa. Tức là chúng sinh dương gian cảm giác đau đầu, ý thức mơ hồ hỗn loạn không rõ, đại đa số cảm thấy sốt cao, nằm ác mộng, lúc tỉnh lại cả người đau nhức. Nếu như lúc còn sống bị bắt sinh hồn vào địa ngục roi trượng mà sau đó thay đổi sám hối thì được miễn giảm quả báo địa ngục. Nhưng cụ thể cần xem các án thực tế định luận. Nếu như cứ chấp mê bất ngộ, phước báo hưởng tận thì trực tiếp vào địa ngục tà dâm thọ báo. Mà còn phải xem những sách báo và đĩa bọn họ truyền đọc thuộc loại gì. Nếu như truyền đọc thủ dâm thì vào địa ngục nuốt viên sắt. Nếu như truyền đọc hình ảnh sắc tình trên vi tính thì vào địa ngục điện quang nhãn. Nếu như truyền đọc đĩa phim một nam hai nữ hoặc một nữ hai nam tà dâm thì vào địa ngục tề luân sói rắn thọ báo. Nếu như truyền đọc đĩa phim loạn luân tà dâm thì vào địa ngục đảo luân băng thiên, vân vân. Không thể nói hết được. Nếu như điều phạm tất cả thì phải vào từng nơi thọ báo, cho đến những địa ngục tà dâm mới nói lúc nãy. À Ngọc, con đã tham quan qua rồi, bây giờ quay về cố gắng khuyên bảo chúng sinh dương gian, truyền đọc sách báo sắc tình và đĩa sắc tình sẽ bị phạt chịu khổ vô lượng vô biên tại địa ngục đó. Mau chóng thay đổi, đừng hại mình hại người. Hiện tại khoa học phát triển, máy vi tính chỉ trong vài giây là có thể đưa tin tức đi khắp thế giới, nhưng có bao giờ suy nghĩ qua? Loại tin tức tổn hại linh tánh của người như vậy, vô hình chung gieo hạt giống ác nghiệp địa ngục vô lượng vô biên trong sát na. Mong chúng sinh dương gian cố quý trọng thân người khó được, nếu không sẽ làm mất quân bình chánh khí thiên địa, tức giáng tai họa xuống nhân gian, làm chúng sinh tự mình hiểu rõ. Nhưng lúc đó đã là quá muộn rồi. Khi tai nạn đến thì là ác nghiệp đã thành thục rồi. Nhân gian nhất định đau khổ muôn phần, sẽ thấy bi thương khắp nơi. Ngã Phật từ bi, đặc biệt phái A Ngọc con đến địa phủ tham quan. Con hãy mau chóng ra về, lấy tất cả tình hình mình thấy được nói cho mọi người biết đi. A Ngọc đảnh lễ, cảm ơn phán quan. Làm khổ con rồi. Ngồi hoa sen trắng quay về. 17. Báo ứng phá thai và trẻ con thành thác oan khóc. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, phán quan, A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan quả báo của việc phá thai. Phán quan: phá thai thì âm phủ nghiêm trị, âm luật đã định, kẻ có âm đức gồm 3: 1 là cứu mạng người, 2 là thành tựu quả phụ thủ tiết, 3 là chí thiện không ai biết. Trong định luật nhân quả, âm đức đủ để thay đổi vận mạng. Từ cổ chí kim có rất nhiều tấm gương đều do âm đức mà làm quan quý nhân tại dương gian, con cháu hiển hách. Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh, phạm sát sinh giới. Và lại đứa trẻ còn chưa đẻ ra, thiên tính thiện lương thì đã bị giết, cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân Phật chảy máu, mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ. Do đó mà nói, không oán không thù thì không thành quyến thuộc. Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ, một là đòi nợ, hai là trả nợ mà thôi. Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ, nhưng vì bị giết oán hận, thì biến trở thành ác duyên rồi. Còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi. Đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận, kết quả là nợ thêm càng nhiều. Phá thai có 3 loại tình huống. 1. Không phải cha mẹ cố ý phá thai, là con nhỏ phước báo không đủ, ví dụ như thai chết trong bụng, chữa trứng hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra. Việc này người lớn phải cố sám hối, niệm kinh siêu độ, hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui. 2. Vì kinh tế không tốt nên phá thai, cái này âm luật không tha thứ cho, không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh. Phương pháp xử lý mọi việc rất quan trọng, cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thỏa báo 100.000 lần. Hãy nhớ kỹ, cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân, sau khi sanh rồi, kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt, đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp. Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo, sức khỏe, sự nghiệp, tài vận v.v. toàn bộ sẽ bị giảm trừ, cho đến đọa vào địa ngục trừng kiếm thọa báo 1.000 năm. Nếu là chưa kết hôn thì phải vào địa ngục roi trượng thọa báo 500 năm, sau đó chuyển làm thân người phải chịu trả dư báo sát sinh. Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa, nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục. 3. Là cái mà hiện tại dân gian có nhiều nhất. Rất nhiều nam nữ chưa kết hôn, có con rồi đi phá thai. Quả báo của hành vi này rất lớn, lúc sống giảm trừ phước báo, thọ chung vào địa ngục rồi trượng thọ báo 800 năm, lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2.000 năm. Người nữ phá thai tội nặng hơn người nam. Nhưng vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không. A Ngọc có muốn đi tham quan không? Tôi nói, được thôi. Rất mau đến nơi, nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau. Địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la. Ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận. Xem phía trên ghi bốn chữ lớn, thành thác oan khóc. Wow, nhiều người nhỏ quá, dày đặc cả, đều đang khóc. Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá. Tôi xem thấy cũng muốn khóc. Có một đứa nhỏ kêu khóc lớn, có cái như cái bọt máu vậy. Phán quan nói là lúc phá thai, bác sĩ làm chúng nó thành như vậy. Đứa trẻ đó quá sợ hãi, hiện tại vẫn còn núp ở trong đó. Thật ra hiện tại đã có thể thoát ra, nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được. Tôi hỏi phán quan, vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ? Phán quan nói, còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không, hoặc tạo công đức hồi hướng cho nó. Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi, tôi hỏi phán quan, sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy? Phán quan nói, nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau một tuổi mới bắt đầu học nói, nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa, đã đến địa ngục, là một loại linh tánh. Linh tánh thì có thần thông, nhờ ý niệm tư duy. Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm, đều không ngừng khóc la. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội. Phán quan nói cho tôi biết, thành thác oan khóc này là mới xây, khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây. Đúng là rất nhiều vậy. Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra. Đang lúc cảm thấy kỳ lạ thì phán quan nói chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn. Có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng. Chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng, làm người mẹ thân thể khó chịu, còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ. Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung, có đứa lại thích bám vào ngực mẹ, có đứa lại một mực đi theo cha mẹ, có đứa không cho cha mẹ ngủ. Nói chung là gây đủ thứ phiền phức. Nếu như có con sắp ra đời, hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hòa của gia đình. Ví như đánh em, cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình. Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi, khoảng 70 năm trước, kêu là thành máu dơ, đã không đủ dùng nữa. Hồn trẻ trong thành máu dơ cảm thấy bọn chúng cảm giác cô độc rất mạnh. Phán quan nói hồn trẻ do không cố ý phá thai toàn bộ vào đây. À thì ra là như vậy, trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy. Phán quan còn nói, nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện, không những thế mà còn là 90% do phạm tà dâm nên phá thai, đó là một đại ác nghiệp do sát sanh. Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn, một cộng ác nghiệp. Khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn. Đó là do những oán khí này dẫn đến. Bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng, cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp. À Ngọc, con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi. Vâng ạ, hôm nay cực nhọc phán quan quá. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ, ngồi hoa sen trắng quay về. A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẻ quyển thứ 56, Kinh Đại Bảo Tích, Phật thuyết nhập thai tạng hội thứ 14 chi nhất. Phật nói, tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh, sở cảm tức như hình kia. Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời, nhưng bàn sanh quỷ là nằm ngang, địa ngục thì đầu hướng xuống. Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi, như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh. Phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp mới vào thai mẹ, mà trong đó khi vào thai tâm tức điên đảo. Nếu là nam thì thích mẹ, ghét cha, nếu là nữ thì thích cha, ghét mẹ. Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ. Vô duyên không nhập thai, hữu duyên đi đến nên quý trọng vậy. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu. Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối, niệm Phật, hồi hướng những hồn trẻ đáng thương. Nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh Tây Phương tịnh thổ, ly khổ đắc lạc. 18. Hồn trẻ tố cáo lệnh bài vàng của Diêm La Vương. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ. Phán quan đang xử lý án hồn trẻ tại thành Thác Oan Khốc. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn. Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù. Nó một mực kêu lớn trong đau khổ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn. Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác. Phán quan nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng. Sau khi cha mẹ biết là con gái, lần thứ hai bị phá thai. Hai lần đều là 6 tháng bị phá thai. Do đó hồn gái thượng cáo Diêm Vương. Diêm Vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ. Qua đó cầu thông với đứa trẻ này xem sao. Tôi niệm một câu A-di-đà Phật cho nó, hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy. Hay là thôi đi, đừng tìm bọn họ nữa. Dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái. Ngươi đầu thai rồi bọn họ cũng không đối xử tốt với ngươi đâu. Sao mà khổ thế? Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa. Nó nói không được, bất luận đi đến chân trời góc bể cũng phải trả thù. Nhất định không buông tha bọn họ. Nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi. Khi nạo thai lần thứ hai, bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn, còn đứa nhỏ thì không cần. Do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lý có lợi cho người lớn. Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp. Lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ, hy vọng có thể sớm ra ngoài. Nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó chích một liều thuốc. Sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau không còn sức nữa. Rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải 2 miếng, dùng kìm gấp ra, lại cắt đi chân nó 4 miếng, rồi dùng máy hút ra. Lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương, thân mình cũng như vậy. Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói, phần đầu, cái tai và con mắt bị cắt đi từng là cắt đầu rất đau. Phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần, lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra, lại dùng kìm gấp tôi ra, vân vân. Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng, cả người không sức phản kháng, máu chảy liên tục không ngừng. Loại đau khổ này tôi vĩnh viễn cũng không quên đi được. Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này, kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm. Bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu, mà còn làm lỡ tay. Vốn là có thể cắt ít đi vài miếng, nhưng vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ. Ví như cây quậy, máy hút, móc câu v.v. đều dùng nhiều hơn lần trước. Tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra. Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ, vì bác sĩ có đề nghị xin tôi ra nhưng bọn chúng không nghe. Là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lỗi của bọn nó. Một lần lại một lần muốn tôi chết, tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó. Tôi muốn chúng nó không được chết tốt, vĩnh viễn không tha cho chúng nó. Rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa. Ôi thật đúng là, thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy. Xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy. Thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu. Phán quan nói, hồn trẻ này đã được Diêm Vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ. Lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ. Đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó. Bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam. Do đó, đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai, mong chờ nó ra đời. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái. Đó là phán lệnh của Diêm Vương. Bọn họ không biết an phận giữ mình, phá hoại pháp kỷ âm luật, phạm tội giết người. Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt, nhưng vì có hai lần phá thai, hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng. Sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này. Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ. Chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người. Nếu như lúc đầu mang thai, bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng. Nhân như thế nào, quả như thế đó, bất luận là giết hại chúng sanh nào, tương lai cũng sẽ bị nó giết lại. Đoản mệnh, nhiều bệnh là khó tránh. Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào, ba định luật âm đức căn bản của âm luật: cứu mạng người, thành toàn quả phụ thủ tinh tiết, chí thiện không để người biết. Ba hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi. Tiêu chuẩn thiên viễn không thay đổi. Mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn. Tại địa ngục, mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi, nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện. Âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này. Cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ, nói chi đến tự mình phá thai. Tương phản, khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ. Mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức. Vì làm như thế là lợi mình, lợi người. Phán quan tiếp tục chỉ dạy A Ngọc nói: như nay chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả, cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra, sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người. Duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mỏng manh, nhưng chúng có trí nhớ, cũng có thể cảm giác đau khổ. Đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người, bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai một tháng. Như thế mà suy ra, A Ngọc, con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại thành thác oan khóc thì sẽ rõ. Bệnh phụ khoa, đau lưng, đau đầu, các loại tật bệnh khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian, đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này. Xem thử thành thác oan khóc, đúng là thật sự rất lớn, năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới. Trong đó tiếng khóc than liên tục không ngớt, nghe muốn điếc tai, đúng là tội nghiệp vô cùng vậy. Trước khi về đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy, tôi nói: A Di Đà Phật, em gái nhỏ à, đừng khóc nữa, nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nha. Rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm, và lại oan oan tương báo lúc nào mới dừng. Nếu như Diêm Vương đã cho lệnh bài thì lần này sẽ không bị não phá nữa đâu. Đứa trẻ gái tức giận trả lời không được, nói nhất định không tha cho chúng đâu. Tôi nói: như vậy nha, nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được, con nên cảm ơn Diêm Vương ấy. Nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc, giống như là chấp nhận cảm ơn Diêm Vương rồi. Tôi nói: con nên cảm ơn ân đức của Diêm Vương. Nó trả lời: phải cảm ơn Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ. Được rồi em gái nhỏ, A Ngọc cần phải đi thôi. A Di Đà Phật, hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa, cố gắng bảo trọng nha. Hướng phán quan hành lễ, đa tạ phán quan. A Ngọc hôm nay cáo lui trước rồi, ngồi hoa sen trắng quay về. 19. Bác sĩ nạo thai hiện thế và tương lai báo, địa ngục thôi liệt, cầm hình 10 vạn năm. Khi tôi sống trong cái thành phố này, trên báo chí thường đăng tin một vài thiếu nữ sau khi phá thai bị hôn mê trong nhà, cần xe cứu hộ đưa đi bệnh viện trị liệu, hoặc giết chết đứa nhỏ mới sinh ra mà bỏ đi. Có kẻ không giết mà trực tiếp từ 20-30 tầng lầu quăng đi, đúng là không hiểu nổi nữa. Nguyên nhân là do phong khí trong đương kim xã hội không tốt, các nơi đều là những quảng cáo có ý thức bất lương. Dù là quảng cáo bán đồng hồ, cũng cần nhiều người con gái mặc áo hở ngực, còn nói là không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng có nhau. Còn các loại áo lót giảm béo vân vân, quảng cáo thật lố lăng. Nào là những hình ảnh nam nữ vui vẻ ô nhiễm ý thức con người và các loại quảng cáo trong phim thật là quá nhiều. Lại thêm vào giới báo chí không ngừng đăng tải đời tư dâm loạn của các ngôi sao thần tượng, lạm phát tình dục, ngoại tình, làm quan niệm đạo đức xuống cấp, dẫn đến sự ngộ nhận của thanh thiếu niên rằng phải như vậy mới là đỉnh điểm của thời đại. Cho đến tri thức của thanh thiếu niên về giới tính không đủ, cứ mặc nhiên quan hệ bừa bãi, thật ra là sự đọa lạc của linh tánh. Chính vì bị ảnh hưởng của giới báo chí càng làm cho tình hình phá thai ngày càng nghiêm trọng, càng dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề xã hội. Chỉ là mọi người không biết mà xem trọng thôi. Có biết rằng tại Nhật Bổn có ít nhất 2.000 cái chùa miếu chuyên môn dùng để cung dưỡng hồn trẻ vậy? Mới biết rõ con số phá thai của Nhật Bổn thật kinh người. Còn có Đài Loan cho đến năm 1997, tính đoán mỗi năm số phá thai lên đến 30 vạn lần. Năm 1999, số phá thai là 40 vạn. Năm 2000, số phá thai là 50 vạn. Những con số này là chỉ đại khái nói ra thôi, còn con số thật thì không công khai. Tại nước Mỹ, bang Minnesota có nghiên cứu như sau. Số lượng thiếu nữ phá thai trong nửa năm tự sát so với số thiếu nữ chưa phá thai là 10 lần. Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra, các thiếu nữ nhiều lần phá thai trong nửa năm có tính nguy hiểm về việc tự sát và thần kinh rối loạn rất cao. Nếu chúng ta thử xem quả báo của việc sát sanh trong kinh Phật nói đến thì thật là rất nhiều vậy. Trước tiên xem kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, nhất thiết chúng sanh nhân vì sát sanh hiện tại phải chịu ác sắc, ác lực, ác danh, đoạn mệnh, tài vật hao tổn, quyến thuộc phân ly, hiền thánh mắng trách, người không tin dùng, người khác tạo tội, mình bị nạn oan. Là danh quả báo ác nghiệp hiện tại, sau khi xả thân sẽ đọa địa ngục, chịu nhiều khổ não, đói khát lâu dài, ác sắc, ác lực. Ác danh đẳng sự là danh quả báo của ác nghiệp đời sau. Nếu được thân người, sẽ chịu ác sắc, đoạn mệnh bần cùng. Là do nhân duyên người ác, làm tất cả ngũ cốc, hoa quả đều giảm thiểu, là do một người ảnh hưởng tất cả. Lại xem Phật có nói trong kinh Phạm Võng, nhất thiết nam tử là cha ta, nhất thiết nữ tử là mẹ ta, ta đời đời kiếp kiếp bất tòng chi thọ sanh. Phật nói, Phật tử nếu tự mình giết, dạy người giết, phương tiện tán thán việc giết, nhìn giết tùy hỷ, cho đến mắng giết, nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết, cho đến nhất thiết có mạng sống không được giết, là Bồ Tát nên khởi thường trụ từ bi tâm, hiếu thuận tâm, phương tiện cứu độ nhất thiết chúng sanh, mà kẻ tâm ý muốn sát sanh là phạm tội Bồ Tát Ba La Di. Phật trong rất nhiều kinh điển cũng đã từng nói rõ quả báo địa ngục của việc sát sanh. Hiện tại đi đến địa ngục thỉnh vấn phán quan, bác sĩ giúp người ta phá thai có quả báo ra sao? Mong cầu Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hướng phán quan hợp trưởng tác lễ. Hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan những bác sĩ giúp người phá thai bị quả báo ra sao? Phán quan nói, bác sĩ phá thai ở 70 năm trước chỉ cần vào địa ngục kêu la 1.000 năm, lá kiếm địa ngục 1.000 năm, chu tâm địa ngục 1.000 năm, hàng băng địa ngục 1.000 năm, bắn mắt địa ngục 1.000 năm. Cần phải đợi tất cả hồn trẻ bị tổn thương đầu sanh nhân gian thành công thì mới được thoát ly địa ngục. Phải xem linh tánh hồi phục ra sao mới quyết định lúc nào chuyển sanh nhân gian. Sau khi chuyển sanh nhân gian bị đoản mệnh nhiều bệnh, một số thường bị tê liệt vai cổ, tay chân, bị thần kinh, đầu đau, eo lưng đau nhức, chứng động kinh, mãn tính viêm mũi, các loại bệnh phụ khoa, vợ chồng không thể quan hệ, ung thư vú, ung thư tử cung, chứng tiểu đêm, vân vân. Trong một lúc không thể nói rõ toàn bộ bệnh trạng được. Nói chung là bác sĩ phá thai làm đứa trẻ đau khổ như thế nào thì khi chuyển sanh làm người sẽ mượn các loại bệnh tật chịu đựng lại những đau khổ đó. Thuốc thang nhân dân không thể trị hết được, trừ phi nghiệp lực này bị tiêu trừ hết, bệnh sẽ hết dần. Đây là quả báo của bác sĩ giúp người phá thai ở 70 năm trước. Như hiện nay, quả báo của những bác sĩ giúp người phá thai là lúc còn sống bị giảm toàn bộ phước thọ, vận gia đình, vận sự nghiệp, tài vận toàn bộ bị tiêu trừ hết. Trước tiên xuất hiện đau đầu, eo lưng đau nhức, vai tai đau nhức, thọ chung vào địa ngục thôi liệt, thọ báo 10 vạn năm. Sau đó được đưa đi các địa ngục đề cập lúc nãy thọ phạt. Hiện tại, bác sĩ giúp người phá thai, mỗi ngày con số lưu lượng sát sanh rất lớn, dẫn đến số lượng sinh mạng lớn. Không những thế, công cụ hiện tại dùng để phá thai làm tổn hại rất lớn đến hồn trẻ và để lại di chứng nhiều. Do đó, các bác sĩ phá thai đã gieo xuống ác nghiệp rất nặng. Thật ra, số lượng người cha mẹ sau khi phá thai bị hồn trẻ oán hận trả thù gây chướng ngại rất nhiều. Lúc trước, còn có thấy những đứa hồn trẻ cầm lệnh bài màu vàng, bọn chúng đều là đi tìm cha mẹ báo oán, tức là vấn đề chướng ngại tâm linh. Cho đến mức độ phát sinh tai họa thì rất rộng, nhẹ thì bám vào thân thể trường kỳ bệnh tật uống thuốc, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng v.v. Thật ra có rất nhiều đứa trẻ là do tổ tiên của mình đầu sanh đến. À Ngọc, con hiện tại đi tham quan địa ngục thôi liệt xem. Sau khi quay về tường tận viết ra để cảnh giác người đời. Vâng ạ, cảm ơn phán quan, lập tức tới thôi liệt địa ngục. Tôi phát giác mỗi cái địa ngục có đặc điểm này, còn chưa vào cửa thì đã nghe tiếng kêu rên la lớn, đau khổ, muốn điếc tai. Đó là đặc điểm vĩnh viễn bất biến của địa ngục. Bởi vậy, nói địa ngục là nơi thống khổ nhất thì không bao giờ sai, nên đừng bao giờ tới địa ngục. Lúc này tôi nhìn thấy có một số tội hồn bị rất nhiều dạ xoa đuổi chúng vào trong một cái động sắt màu đỏ, hình tròn, rất là tanh hôi. Mỗi người một cái động sắt, cái động sắt đó rất nhỏ, như thế đẩy mạnh vào. Hồn nữ quay đầu chạy, nhưng không có ích gì. Dạ xoa rất hung dữ thay, lớn tiếng quát mắng rồi dùng cây chĩa đầu nhọn đâm vào hồn nữ, nhét mạnh vào động sắt. Hồn nữ cả người chảy máu, tay chân đứt đoạn. Sau cùng toàn bộ cũng bị nhét vào hết. Rồi dạ xoa dùng quạt quạt vào động sắt. Hồn nữ hình như không sao, toàn bộ hồi phục rồi. Lúc này dạ xoa lại cầm lên cái móc hình dao nhọn móc hồn nữ ra. Nữ hồn đau đớn kêu la, thực tế không thể ra được. Dạ xoa lấy cái kéo cắt hồn nữ từng miếng ra, máu chảy đầy đất. Đợi đến khi mọi cái bộ phận đều ra ngoài, dạ xoa lại dùng máy hút hút tất cả bộ phận lại rồi hồi phục tiếp tục hành phạt. Thật quá thê thảm, không muốn xem nữa, thật là đau khổ quá. A Di Đà Phật, ngàn vạn lần đừng làm việc hại người, so với đẻ em bé còn khổ hơn trăm ngàn lần. Đã vất vả phán quan rồi, A Ngọc xin cáo từ, ngồi hoa sen trắng về thôi. 20. Âm luật với phụ nữ trinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân. A Di Đà Phật, A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ. Hôm nay A Ngọc xin thỉnh vấn phán quan cách nhìn của địa phủ với phụ nữ trinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân ra sao. Phán quan nói, phụ nữ nên chú trọng tam tòng tứ đức, cái đức này là chỉ trinh tiết. Nếu như phụ nữ sau khi gặp phải hoàn cảnh mất chồng hay ly hôn, ôm lòng nhất định thủ tiết cả đời cho đến lúc chết, địa phủ sẽ ghi một thiện công trong sổ sanh tử. Nếu tại dương gian không có tội lỗi lớn nào, sau khi chết sẽ được lên cõi trời hoặc được thiện báo nữ chuyển thân nam, v.v. Nếu như không giữ trinh tiết thì lúc sống bị giảm phước thọ, làm gương xấu cho đời sau. Nhưng phụ nữ hiện tại còn gì là giữ trinh tiết nữa? Hiện tại xã hội nghiêm trọng khuyết hạm giáo dục nhân quả, khác xa giáo dục đạo đức thời cổ xưa. Thời xưa, phụ nữ cần phải giữ tam tòng tứ đức. Phụ nữ cần chú trọng phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung. Người nữ lúc trước, từ đi đường, nghi biểu, thanh điệu, nói năng đều phải cẩn trọng, mà người nữ thời nay thì đã khác xa rồi. Nữ giới hôm nay, đại đa số đều ra xã hội làm việc. Bọn họ đều có học lực cao và hiệu suất làm việc cao. Có người làm việc tốt hơn cả nam giới, đã không còn như thời xưa, không có tài thì có đức. Do đó phụ nữ hiện tại rất nhiều không có được sự giáo dục tư tưởng của cái đức này, nên bị thời đại khoa học phát đạt, TV, mạng Internet, báo chí làm ô nhiễm mà xem nhẹ trinh tiết. Thân là phụ nữ nhất định phải kiểm điểm. Khi thế giới tình cảm của mình bắt đầu thay đổi thì phải cảnh giác, không được làm những việc sai lầm, nếu không sẽ mất đi trinh tiết mà phạm tà dâm. Phạm tà dâm tạo ra vô lượng vô biên địa ngục, đau khổ ác nhân. Ở đây, mong nguyện tất cả phụ nữ trong thiên hạ có thể giữ gìn trinh tiết. Cho đến hành vi tính dục trước hôn nhân nghiêm trọng phá hoại ánh sáng linh tánh của chúng ta. Mỗi người lúc được sinh ra đều là thời kỳ đồng trinh, tự thân linh tánh đều là trong sáng. Chỉ có điều mức độ trong sáng của mỗi người không giống nhau. Sau đó sẽ tùy theo sự ô nhiễm của nhân gian mà sự trong sáng này sẽ từ từ giảm xuống, thậm chí trở thành đen tối. Khi đen tối rồi thì sẽ xảy ra tai nạn. Đương nhiên, có một số người nhờ vào tu hành mà có thể từ linh tánh đen tối hồi phục lại trong sáng. Thật ra, kết hôn là để nhân loại chúng ta có cơ hội nối dòng nối dõi. Hành vi tính dục của nhân luân là để nối dòng mà thực hành, bình thường không thể quá độ, nếu không sẽ làm giảm phước báo thọ mạng. Theo âm luật mà nói, con người phải nghiêm giữ quy ước hành vi tình dục trước hôn nhân để giữ gìn đức hạnh của mình, nhất định phải sau khi kết hôn mới quan hệ. Nếu trước khi kết hôn mà quan hệ là phạm tà dâm, cho dù sau này kết hôn với người đó cũng là vi phạm, sẽ tổn giảm phước báo thọ mạng. Nếu như trước hôn nhân mà quan hệ với nhiều người cũng bị giảm phước thọ, đồng thời gieo nhân địa ngục, còn cụ thể hình phạt thì tùy theo mỗi trường hợp mà định luật. Khi chúng ta quan hệ lần thứ nhất trước hôn nhân thì là lúc mất đi thân đồng tử, sự trong sáng của linh tánh dần dần ảm đạm. Sự ảm đạm này làm cho nhiều mặt khác của chúng ta thấp xuống, bao gồm phước báo, tài vận, thọ mạng đều bị tiêu trừ. Do đó, mọi người nên chú ý vấn đề này. Không được vì một chút tình ái xung động của bản thân, muốn làm thì làm, mà lãng phí thân người quý báu được đầu sanh nhân gian. Có rất nhiều việc cần phải nhờ vào lúc trẻ thực hiện. Tinh lực, tinh thần của chúng ta cần dùng để làm những việc có ý nghĩa mà không nên để tiêu hao vào trong tình ái chấp trước. Không những không có ý nghĩa mà còn bị đọa địa ngục nữa. Được rồi, A Ngọc, hôm nay đến đây là đủ. Quay về thôi, lần sau gặp lại. A Di Đà Phật, cảm ơn phán quan chỉ dạy. A Ngọc kính lại cảm ơn, ngồi hoa sen trắng quay về. 21. Âm luật với ý nghĩa xét đánh chết người dương. A Di Đà Phật, A Ngọc kính chào phán quan. Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan, thời xưa phạm tà dâm bị xét đánh chết, tại sao lại như vậy mà không phải dùng phương pháp khác để báo ứng như sanh bệnh nặng? Phán quan nói, thời xưa bị xét đánh chết do phạm tà dâm gồm có hai nguyên nhân. Một là Minh Phủ sử dụng phương thức xét đánh để trừng phạt chúng sanh tà dâm, để mượn điều này làm cho chúng sanh dương gian biết tà dâm sẽ dẫn đến kết quả không được chết tốt, là một loại phương thức trừng phạt có thể nhìn thấy được, làm cho hữu tình chúng sanh có thể cảnh giác lẫn nhau. Hai là bản thân kẻ phạm tà dâm tự thân dâm niệm quá nặng, không biết hối cải, tạo ra tà dâm và các loại nghiệp ác khác chiêu cảm xét đánh, thọ chung vào địa ngục chịu vạn kiếp địa ngục khổ không có ngày ra. Lôi thần thật ra là một vị chánh thần của thiên giới, ông ta chuyên môn phụ trách lúc mưa xuống hay khi thời tiết không tốt đánh xét điện, cho đến xét điện đánh bao nhiêu lần đều có quy định. Nếu như bị xét đánh chết thì tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là lôi thần nhận được văn kiện của âm phủ trong ngày nào, giờ nào, địa chỉ nào, nhà nào, người nào sẽ bị lộ thiên xét đánh chết. Thường thì trước khi đánh chết, lôi thần sẽ đánh tiếng xét trước rồi mới bắt ra ngoài đánh xét điện giết chết. Vì sao phải bắt tội hồn ra ngoài lộ thiên đánh chết? Nhân vì xét điện sẽ tạo ra lửa cháy, không thể thương tổn người vô tội. Do đó, đa số trường hợp là bắt ra ngoài rồi mới tiến hành trừng phạt. Thời xưa, rất nhiều án lệ bị xét đánh đều là loại trừng phạt này. Lúc xưa, người phạm tại dâm không nhiều như hiện tại. Thời xưa, một lần đánh sét có thể chấn động được rất nhiều chúng sanh tu tâm dưỡng tính, mà lòng người hiện tại đã không còn thuần lương như người xưa rồi. Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu vi tiên. Kẻ tại dâm ngoại tự thân phước thọ bị tổn giảm, còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, hại người, hại mình, cũng thuộc vào loại hành vi bất hiếu. Cổ kim trong ngoại đã có biết bao nhiêu anh hùng, hảo hán, đoạn mất tiền đồ cũng chỉ vì tà dâm. Tà dâm sẽ làm người đọa lạc, mê mất tâm tánh, kẻ trầm mê thậm chí tử vong. Minh phủ âm luật pháp tắc rất thiện đãi kẻ hiếu thuận, mà nghiêm trừng kẻ phạm tà dâm. Ở đây phụng khuyến mọi người nghiêm trì nhân nghĩa lễ tính, hành thiện tích đức cho nhiều, giữ gìn linh tánh của mình luôn trong sáng, đừng tạo nhân ác địa ngục. A Ngọc cảm ơn phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về. 22. Cứu lại thể nguyên dương của chúng sanh. Quan điểm quyền quy của Minh Phủ đối với vật phẩm sắc tình tại nhân gian xử lý ra sao? Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hướng phán quan tác lễ. Hôm nay muốn hỏi phán quan, xử lý vật phẩm sắc tình cùng hủy diệt các vật phẩm này công đức ra sao? Phán quan nói, vật phẩm sắc tình nhất định phải hủy diệt, loại vật phẩm này không thể để lại nhân gian, nhất định phải triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần có những vật phẩm này thì linh tánh tiên thiên của con người sẽ bị ô nhiễm, mà những ô nhiễm này trực tiếp hay mau chóng hủy tánh tiên thiên. Mỗi người ra đời đều đem theo nguyên dương tiên thiên chí thuần chí dương là trong sáng vậy. Nếu như sự trong sáng đó bị ảm đạm và mất đi thì sinh mạng cũng đi đến điểm cuối cùng rồi. Có người nghĩ rằng xem thử thôi, chỉ cần không hành động thì xem như một loại tri thức vậy. Giáo dục giới tính thật ra quan niệm này là sai rồi. Vật phẩm sắc tình một lần cũng không được xem, cho dù xem một lần cũng bị ô nhiễm ánh sáng của linh tánh, đồng thời gieo hạt giống sắc tình vào trong tâm rồi. Sau này có cơ hội gặp phải thì khó lòng khống chế được tâm tính dao động. Sắc tình vật phẩm, nếu để cho thanh thiếu niên thuần dương thể xem rồi, tâm tính của bọn chúng nhất định dao động. Chỉ có điều mức độ dao động của mỗi người không giống nhau. Đặc biệt là thời đại máy vi tính kỹ thuật cao hiện đại, trang web sắc tình thật không biết sợ gì mà hoành hành. Có loại tâm tính một khi phát tác không thể khống chế nổi, dẫn đến thủ dâm vân vân. Nguyên dương chí thuần lập tức mất đi, cho dù không hoàn toàn mất đi hết cũng âm thầm mất đi một ít, dần dần cũng dẫn đến phạm tà dâm. Sắc tình vật phẩm nghiêm trọng phá hoại đạo đức trinh tiết của con người, làm chúng sanh mất hết liêm sĩ, đạo đức bại hoại, hiện đời tổn phước thọ, làm nhục tổ tiên, đoạn tuyệt đời sau, càng tạo ác báo địa ngục, tương lai vào trong địa ngục chịu đau khổ cực lớn. Phần phước đã có nói rõ, quả báo địa ngục vô lượng vô biên đau khổ vì phạm tội tà dâm, thật là không có ngày ra. Rất nhiều người nhà tan cửa nát cũng vì tà dâm dẫn đến. Vật phẩm sắc tình chính là tên đầu sỏ dẫn đến phạm tà dâm. Nó độc hại nhân tâm, diệt thiên lý, loạn nhân luân, còn độc hơn thuốc độc hại nhân gian, độc hại tuệ mạng linh tánh của người. Thuốc độc có thể hủy diệt sinh mệnh một người, còn vật phẩm sắc tình hủy diệt thể thuần chân nguyên dương, sớm hơn kết thúc sinh mạng, vào địa ngục thọ vô lượng vô biên hình phạt. Dù cho không dễ gì mà ra khỏi được địa ngục, cũng còn rất nhiều quả báo tà dâm phải tiếp tục đền trả. Ví như bị mắc nhiều loại bệnh liên quan đến phạm tà dâm, còn đủ loại đau khổ về mặt tâm linh không thể nói hết được. Nếu như có tiền, chúng sinh nên mua những vật phẩm này đi thiêu hủy. Nếu là nhà xuất bản và tiệm sách thì không được phát hành hoặc bán những vật phẩm sắc tình. Nếu là đạo diễn hoặc diễn viên thì không được quay hay đóng phim sắc tình. Nếu là tác gia, họa gia hay người làm sách đều không được viết sách hay vẽ tranh sắc tình. Nếu là chủ công ty hoặc thủ lãnh một vài khu vực hay là vua, gồm những người có sức ảnh hưởng lớn, đều phải ngăn cấm sự tồn tại của vật phẩm sắc tình. Khi biết có vật phẩm sắc tình thì phải lập tức triệt để thiêu hủy. Nếu không có tiền, lại không có những điều kiện như trên, thì nên tùy hoàn cảnh nhân duyên tận lực khuyên nói những người liên quan tiêu hủy vật phẩm sắc tình. Nếu có bất kỳ chúng sinh nào tìm đủ mọi cách phá hủy vật phẩm sắc tình, hiện đời sẽ được tăng phước tăng thọ, được người cung kính, tiền tài đầy đủ, trí tuệ tăng trưởng. Nếu là người tu hành, tâm nguyện như pháp cầu ra khỏi thế gian sẽ được như nguyện, từng bước tiến bộ. Trong sổ sanh tử thiện ác ghi lại một đại thiện công đức. Nhờ vào đại thiện công đức này có thể miễn trừ ác nhân địa ngục đã gieo lúc trước. Còn cụ thể thì phải nhờ Phật Bồ Tát cùng nhân viên cao cấp ở Minh Phủ phán xử. A Ngọc, hôm nay đến đây là đủ rồi, mau về viết ra cho mọi người đọc. Dạ vâng, A Ngọc cảm ơn phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về. 23. Con ơi đừng khóc. Phán quan giải thích tường tận phương pháp bù đắp tội phá thai. A Di Đà Phật, A Ngọc đảnh lễ phán quan. Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan, phương pháp bù đắp tội phá thai và chư vị xem vấn đề bù đắp này ra sao. Phán quan nói, bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến cha mẹ phá thai ở dương gian, chỉ cần phá thai thành công, tức là sát nghiệp đã thành, địa ngục sổ sinh tử sẽ ghi lại năm nào tháng nào giết một đứa trẻ nhỏ, thọ chung sẽ vào địa ngục Minh Phủ đại điện thọ xét trị tội. Còn nếu như do hồn trẻ không đủ phước báo đầu sanh nhân gian, thì đôi cha mẹ này khỏi phải vào địa ngục thọ phạt, nhưng phải sám hối nghiệp lực tự thân. Phước báo mỏng cạn, không có cách nào đem đứa trẻ dẫn đến nhân gian. Sám hối hồi hướng, hy vọng hồn trẻ sớm ngày siêu thăng, đầu sanh thiện đạo. Tất cả đều có nhân quả liên đới quan hệ. Hồn trẻ có thể nhập thai đều do ngàn vạn nhân quả thiện ác, nghiệp lực trong đời quá khứ thành tựu. Còn như giữa đường yểu mạng là do nghiệp của âm luật khó lòng thay đổi được. Việc này là do hồn trẻ và cha mẹ đã phạm nhiều sát nghiệp, trộm cắp, tà dâm trong quá khứ mà dẫn đến. Phá thai làm hồn trẻ rất đau khổ. Đại đa số là nếu hồn trẻ chịu bao nhiêu đau khổ, thì sau này cha mẹ phải chịu lại bấy nhiêu đau khổ. Còn hai nhân tố đưa đến thời gian phạt tăng gấp đôi. Nếu thời gian cách xa quá thì tăng gấp đôi. Thời gian tính từ lúc phá thai. Nếu như cha mẹ không tin nhân quả nghiệp báo tuần hoàn, một mực không sám hối, xem như không chuyện gì xảy ra, mà hồn trẻ thì tại địa ngục, thành thác oan khóc, đau khổ rơi lệ, thọ khổ oán hận. Lúc đó, cái hồn khổ của hồn trẻ một mực kéo dài, oán hận thì ngày càng sâu dày. Có tình huống vì cha mẹ tại dương gian phước báo lớn, tạm thời còn chưa lập tức thọ báo, phải đợi bọn họ hưởng hết phước báo thì mới thọ báo, có khi phải đợi đến kiếp sau mới thọ báo. Tình huống này thì thời gian tương đối dài, nhưng âm luật nhân quả của địa phủ thì vĩnh viễn không do thời gian, thời đại, gương mặt thay đổi mà sai loạn. Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến, nhân quả định luật tơ hào không sai. Nhân quả nghiệp lực về thời gian toàn bộ sẽ hồi báo lại cho người cha mẹ phá thai. Do đó, chỉ cần có phá thai qua thì nhất định phải khởi tâm chân thật mà sám hối, đối mặt, giải quyết vấn đề này. Nếu không, sẽ bị hồn trẻ đòi nợ trả báo, cũng khó thoát được âm luật vô tình. Thứ hai, là gặp phải hồn trẻ đặc biệt cố chấp phải gia tăng gấp đôi thời gian thọ phạt. Cha mẹ tại dương gian sau khi phá thai, đặc biệt là người mẹ sẽ bị tội nặng hơn. Vì người mẹ là người quyết định sau cùng có phá thai không. Có rất nhiều người mẹ tại dương gian đến giây phút cuối cùng lại này là tích lũy được công đức thiện công cứu một mạng. Nhưng đối với hồn trẻ đặc biệt cố chấp thì đa số đầu thai để đòi nợ, lại không may gặp phải số mệnh bị phá thai. Ác duyên này càng kết càng dày. Khi đầu thai đến thì oán hận đã rất nặng rồi. Nay lại thêm vào oán hận bị phá thai. Ác duyên càng ngày càng nhiều thì khi thọ báo sẽ tăng gấp đôi. Cho đến phương pháp bù đắp tội phá thai có hai cái. Một là nhờ vào nội lực, tức là tâm niệm chân thành sám hối để hóa giải. Hai là nhờ vào ngoại lực, tích phước hành thiện để từ từ giảm đi sự oán hận của hồn trẻ. chỉ có hai cách này để bù đắp. Mỗi một trường hợp cần thời gian dài ngắn khác nhau, không thể nói trước được. Đương nhiên là phá thai càng nhiều thì thời gian càng dài, nhưng vì mỗi lần phá thai đều là kết ác duyên với hồn trẻ. Còn mức độ ác duyên sâu cạn thì phải xem nghiệp lực kiếp quá khứ của bản thân cha mẹ và hồn trẻ này. Nếu là thiện duyên thì còn tốt, nó đến báo ân, tự nhiên ngày sau phiền phức sẽ giảm thấp. Nhưng do phá thai mà làm hồn trẻ sản sinh đau khổ, nên vốn là thiện duyên chuyển hóa thành ác duyên. Còn nếu là ác duyên mà đến thì sẽ vì hành vi phá thai mà trên tuyết còn thêm sương, oán hận càng nhiều hơn. Mỗi lần phá thai thì hồn trẻ sẽ chịu đau khổ cực lớn, còn mức độ bao nhiêu thì tùy trường hợp, căn bản là tùy theo thai nhi lớn hay nhỏ, càng lớn càng đau khổ, oán hận càng mạnh. Nghiệp lực phá thai sản sinh qua nhiều phương diện. Những hồn trẻ bị phá thai trước mắt đa số là do phạm tà dâm dẫn đến. Đó là vấn đề nghiêm trọng sở tại. Nghiệp lực phá thai liên quan tới những người cha mẹ, bác sĩ, người khuyên ta phá thai thành công đều phải chịu quả báo địa ngục. Nếu như phá thai một đứa trẻ thì cần phải xem tâm oán hận và tâm chấp trước của hồn trẻ này có sâu nặng không. Nhưng bất luận sâu hay cạn thì ác duyên đã kết thành. Cởi dây cần phải có người cột dây. Bất luận phá thai do nguyên nhân nào, sinh tâm đại sám hối. Mỗi ngày sau khi phá thai phải ôm lòng chí thành hướng về đứa trẻ cầu tha thứ. Qua việc làm này có thể giảm bớt oán hận của hồn trẻ. Hồn trẻ vì là hồn nên chúng có tha tâm thông, có thể biết được tâm niệm của cha mẹ tại dương gian, do đó cần phải thật lòng. Nếu như chỉ là việc làm hình thức, không thật lòng sám hối thì cũng vô ích mà thôi. Nhất định phải lấy tâm chí thành, đủ chân thành và khẩn thiết mỗi ngày thực hiện. Lúc ban đầu sẽ có rất nhiều cảm giác không thoải mái, thường bị đau đầu, đau ngực, đau tay chân, eo lưng đau nhức, tâm hồn thường khẩn trương không nói hết được, tùy theo mỗi người. Có số ít người cha mẹ phải chịu một số bệnh tật, thân thể đặc biệt đau đớn tùy vào nghiệp lực của hồn trẻ. Như trên đã nói, trên căn bản mỗi người cha mẹ đều sẽ sản sinh cảm giác đau đớn. Có người bị toàn bộ các chứng đau như trên đã nói. Có bộ phận người cha mẹ nghiệp lực phá thai không nặng lắm, tức là không cố ý phá thai, là nhân vì thai nhi tự thân phước báo không đủ, đầu sanh nhân gian mà dẫn đến phá thai. Loại cha mẹ này sẽ dễ chịu hơn, nhưng cũng cần sám hối để hồn trẻ sớm ngày siêu thăng. Nhân vì hồn trẻ trong địa ngục, bọn chúng sau khi bị phá thai thì phải sống trong thành thác oan khóc, bi ai phẫn nộ mà đợi Diêm Vương sớm ngày xét xử phát lệnh bài địa ngục màu vàng. Khi được lệnh bài này, bọn họ có thể đến nhân gian báo thù. Đến lúc đó, cha mẹ tại nhân gian vận số nhất định sẽ toàn bộ xuống cấp, công việc, sự nghiệp, sức khỏe, quan hệ nhân sự v.v. toàn bộ xuất hiện các loại chướng ngại. Tại vì nhân gian mỗi ngày có quá nhiều người cha mẹ phá thai, dẫn đến dương gian xuất hiện rất nhiều chứng bệnh. Ví dụ, bệnh đau nửa đầu không trị được, bệnh phụ khoa đeo bám mãi, bệnh đường sinh dục, tinh thần suy sụp v.v. Loại bệnh này nhất định phải nhờ vào sức sám hối chân thành, hành thiện tích đức mới giải quyết được, lãng phí tiền bạc thời gian. Còn có thể cả đời không giải quyết được, phải kéo dài đến kiếp sau, tiếp tục đền trả nghiệp lực chưa xong. Việc này phải bù đắp trên tâm niệm, khởi tâm động niệm của con người rất quan trọng vậy. Một ý niệm của con người đủ để xuyên suốt không gian và thời gian thành tựu việc thiện ác. Nhớ rằng, sau khi phá thai, phải thật lòng sám hối, chứ không phải tốn tiền mời người khác giúp mình niệm kinh sám hối. Tại dương gian có rất nhiều nơi bái tế hồn trẻ, thật ra phần lớn không có công hiệu, chỉ làm lãng phí tiền bạc. Người cha mẹ phá thai một mặt, mỗi ngày phải chí thành hướng về hồn trẻ cầu sám hối. Mặt khác phải tự niệm kinh Địa Tạng hay kinh điển Phật giáo nào khác cũng được. Nếu năng lực cho phép, có thể phóng sinh hồi hướng hồn trẻ. Phá thai là hành vi sát sanh, tụ tập ác nghiệp, chiêu cảm đau khổ. Mỗi người mẹ sau khi phá thai, trong lòng nhất định sản sinh một loại vô minh cắn rứt. Loại cắn rứt này do nghiệp lực của việc phá thai dẫn đến. cần phải cố gắng sám hối trong lòng, cầu cho hồn trẻ tha thứ mà giải quyết thanh trừ. Có một vài người mẹ nói là không có, thật ra không phải là không có, chỉ vì tập khí phiền não của bọn họ quá thô nặng mà che mờ đi cảm giác. Phóng sanh tức là cứu mạng, có thể chiêu cảm may mắn. Khi phóng sanh, những sinh mạng được phóng sanh là vui mừng và cảm ơn vậy, lại có thể kết thiện duyên, nên phóng sanh hồi hướng cho hồn trẻ sớm ngày ly khổ đắc lạc, siêu thăng tịnh thổ. Địa phủ cũng rất xem trọng phương pháp bù đắp tội phá thai. Dương gian trước mắt đã đi đến thời đại tà dâm mê loạn rồi, mà tà dâm đem lại hậu quả phá thai đã biến thành chuyện ăn cơm thường ngày của người trẻ tuổi. Cũng vì tà khí của tà dâm, oán khí của phá thai tràn ngập nhân gian, nghiêm trọng ảnh hưởng sự quân bình của tự nhiên giới, tức sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa giáng lâm. Âm phủ Minh Vương phán lệnh tất cả những chúng sinh dương gian thật lòng sám hối, xử lý việc phá thai, phát nguyện từ đây tự mình vĩnh viễn đoạn trừ hành vi phá thai. Còn đem tin tức này nói cho người khác biết, ngăn cản người phá thai, lấy công chuộc tội. Âm phủ sẽ ghi mỗi người một đại thiện công trong sổ sanh tử, còn miễn trừ hình phạt nghiệp báo địa ngục của tội phá thai. Chi tiết cụ thể thì còn tùy vào mỗi trường hợp mà định luận. Được rồi, A Ngọc, hôm nay đến đây là đủ, mau về viết sách đi. A Di Đà Phật, A Ngọc đảnh lễ, cảm ơn phán quan rồi, ngồi hoa sen trắng về thôi.
Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé.